Đây Ngài mới dẫn, Kinh Pháp Hoa nói, pháp ấy không phải chỗ suy nghĩ phân biệt hay đến được. Rồi Kinh Viên Giác thì nói, lấy suy nghĩ làm tâm, xét lường cảnh giới viên giác của Như Lai, như đem lửa đốm đốm mà đốt núi Tu Di, trọn không thể được. Còn Ngài Động Sơn thì nói, nghĩ đem tâm ý học quyền tông, tức là cái tông chỉ là gọi là vi diệu này đó, tức là thiền tông đó, giống hệt đi hướng Tây mà mặt hướng Đông, tức là mình muốn đi về hướng Tây mà lại quay mặt về hướng Đông, tức là đi ngược. Phàm người đào bới công án cần phải dưới da có máu, biết hổ thẹn mới được. Tức là Ngài nhắc hay dẫn Kinh Pháp Hoa thì Phật nói rằng cái pháp ấy, tức là cái pháp chân thật đó đó, nó không phải là chỗ suy nghĩ phân biệt mà hay đến được. Cho nên ở trong đó mà Đức Phật Ngài có thí dụ đó, nếu mà đem cái chỗ gọi là tri thức hiểu biết như là Ngài Xá Lợi Phất, tức là bậc trí tuệ mà gọi là bậc nhất trong hàng đệ tử thanh văn của Phật đó, thì nếu mà đem cái trí tuệ sáng suốt như vậy đó mà nhiều như gọi là lúa mè tre lao để mà suy nghĩ cái việc này thì cũng không thể suy nghĩ được, bởi vì đây không phải là cái chỗ suy nghĩ mà đây là phải trực giác khéo nhận. Thì đó là cái gọi là cái đặc biệt ở trong đạo, mà nhất là của thiền tông. Bởi vì nếu mà mình suy nghĩ mà biết được á, thì tức là mình khỏi cần phải tu. Rồi suy nghĩ rồi mình biết được rồi, thì những gọi là những học giả thông minh á, thì họ cũng dùng cái suy nghĩ, cái họ phán đoán họ nhận được rồi, thì đâu cần phải thực hành công phu mà khổ nhọc, nhưng mà ở đây thì nó không phải vậy, tức là phải thực sự hạ thủ công phu thiết tha đến độ mà gọi là phải bật cả suy nghĩ phân biệt thì nó mới khế hợp được, cho nên mới gọi là phải là hành giả đó, là như vậy. Cho nên học giả thì nghiên cứu đến những cái chỗ này không thể nghiên cứu tới, cho nên đem cái hiểu mà của học giả mà hiểu đó thì đôi khi lại hiểu nó gọi là nó sai lệch, hiểu nó méo mó, như là cái bài thơ mà của Ngài Huyền Quang, Ngài thường gọi là đọc để mà nhắc nhở trong chúng đó, tức bài thơ nói về gọi là cô gái mà đang thiêu, rồi cái chỗ mà đẹp nhất là chỗ mà gọi là im lặng dừng tay không nói đó, thì người mà gọi là nghiên cứu mà theo học giả đó, thì lại hiểu theo cái kiểu gọi là tình phàm của thế gian, nó là ngày sau mà tu hành mà còn gọi là tình cảm quá, mà không ngờ đó là nói lên một cái ý thiền rất là sâu xa, hoặc là như cái đoạn mà của bà Ni Huyền Cơ mà đến với Ngài Tuyết Phong đó, Tuyết Phong hỏi bà tên gì, bà nói là Huyền Cơ, Huyền Cơ tức là cái máy xe tơ, cho nên là Ngài Tuyết Phong là nói vậy là một ngày đó bà dệt được bao nhiêu, thì bà nói là nghĩa là một tấc tơ cũng chẳng dính, tức là không mang một chút một tấc tơ nào hết ở trên mình đó. Thì người gọi là nghiên cứu theo kiểu học giả đó thì cũng vậy là phê bình đó, thiền sư mà nói chuyện theo thô lỗ, gọi là tục, thô lỗ thế tục quá. Bởi vì không dính một tấc tơ, không mang tấc tơ nào thì giống như là trần truồng, không có mặc áo quần gì hết trơn, không có miếng vải nào hết trên người đó, thì hiểu theo cái kiểu mà gọi là thế gian, mà không ngờ đó là một cái ý nghĩa rất là cao siêu. Hỏi bà là trọn ngày bà dệt được bao nhiêu, tức là cái chỗ sống của bà hàng ngày đó, thì bà nói là tất tơ chẳng dính, tức là hàng ngày bà làm việc, bà hành động tới lui qua lại, nhưng mà tâm không có nghĩa là dính một chút gì hết, tức tâm vẫn là trong sáng thanh tịnh, gọi là làm mà không có động. Thì như vậy là phải là cái bậc gọi là cao thủ mới được như vậy, chứ không phải là dễ dàng. Nhưng mà rồi hiểu theo cái kiểu tình phàm, kiểu nghiên cứu chữ nghĩa đó, thì lại nghĩa là lại méo mó, hiểu méo mó sai lệch, không? Cho nên ở đây là ngài cũng nhắc nhở cái đó, chỗ này không phải là chỗ tâm suy nghĩ phân biệt mà hay đến được. Cho nên ngài dẫn kinh Pháp Hoa, dẫn kinh Viên Giác, nó là suy nghĩ, lấy cái suy nghĩ làm tâm, rồi xét lường cái cảnh giới viên giác của Như Lai, thì giống như đem lửa đom đóm mà đốt núi Tu Di thì không thể được. Cũng như là ngài Động Sơn, ngài nói là đem cái tâm ý, không? Rồi mà học quyền tông, tức là tâm ý, tức là cũng là cái tâm mà nghĩ ngợi đó, suy tư đó, mà học quyền tông này thì cũng giống như là đi hướng Tây mà mặt hướng về phía Đông, là trái ngược, là không thể đến nơi được. Rồi ngài nhắc là người mà gọi là cứ lo đào bới công án, tức là lo phân tích để mà hiểu đó, không? Thì cần phải ở dưới da có máu mới được, tức là đây là phải người có tâm quyết, có khí phách, phải vượt ra những cái hiểu mà trên cái ngôn ngữ, trên cái phân biệt sanh diệt đó, mà tự mình mới cảm nhận được cái lẽ thật, thì cái đó mới là cái thực. Nghĩa là đúng theo nhà thiền thì gọi là phải một phen gọi là chết đi mà sống lại đó, không? Thì mới thấy được cái chỗ gọi là cao tột của thiền này. Cho nên mấy huynh đệ mà đọc học sách thiền lâu nay mà quen quá với câu chuyện mà ngài Hoàng Bá, ngài đánh ngài Lâm Tế, là cũng ý nghĩa đó, nghĩa là ngài Lâm Tế ngài đến ngài hỏi, không? Hỏi về đại ý Phật pháp đó, thì vừa hỏi thì ngài Hoàng Bá liền đánh thôi mà không giải thích gì hết. Ba lần hỏi thì đều ba lần đánh hết, đánh mà không giải thích, không? Đó là để nghĩa là cho ngài nghĩa là dừng cái tâm suy nghĩ phân biệt này đó, rồi để từ trong cái chỗ mà gọi là chân thật đó mà ngài sống dậy, không? Thì cái đó mới là cái lẽ thật, không? Đó là một đoạn. Rồi hạ thủ công phu tu thiền rất sợ là rơi vào không, không? Xong thoại đầu hiện tiền thì làm sao không được. Đây chỉ sợ rơi vào không mà chẳng được không, huống là được thoại đầu hiện tiền, không? Nghĩa là thường mình nghe nói là tu thiền này là rất sợ rơi vào không, gọi là dù chấp có như núi Tu Di mà chớ có chấp không như hạt cải, phải không? Cho nên gọi là đây là nói là rất sợ rơi vào không đó, không? Nhưng mà ngài nói nếu thoại đầu hiện tiền hoặc là cái công phu của mình nó còn rõ ràng ở đây, không? Nghĩa là chỉ sợ là không được không, không? Nghĩa là chỉ sợ rằng tâm mình nghĩa là nó biết nhiều quá, nó lanh lợi quá, không? Nó đầy gọi là đầy ắp các thứ, chứ còn nếu mà còn sợ rơi vào không thì còn cái biết sợ đó thì nó đâu có không. Cho nên ở đây là gọi là chỉ sợ là chẳng được không thôi, tức là chỉ sợ là tâm mình nó không có được trống, nó được sạch những cái gọi là tạp niệm lăng xăng đó, mà phải làm sao can đảm mà gọi là nằm bệnh ở trong cái thức trống như ngài Di Ma Cật đó, thì nghĩa là bảo đảm là công phu mình nghĩa là kết quả tốt đẹp, không? Còn nghe nó sợ rơi vào không thì rồi cứ nghĩa là thâu vào cứ chất chứa mà đủ thứ tạp nhạp nữa, không? Thì nghĩa là cũng là khó đến được. Đó là qua một cái phần, không? Rồi tới cái phần đây gọi là cái phần B đó, là chỉ chung về mật truyền Phật pháp. Đức Thích Ca bỏ nhà đi học đạo, nhiều luận giả bàn rằng, tức là có nhiều người bàn luận đó, là Ngài phế bỏ luân lý kỷ cương. Họ đâu biết chính Ngài chưa từng bỏ vậy, như sau khi thành Phật, Ngài nghĩ đến độ vua cha và độ bà Ma Gia, kế độ Gia Du Đà La, La Hậu La và sau độ A Nan vân vân. Đó là luân lý vua tôi, cha con, vợ chồng, anh em đều chưa từng bỏ. Thế mà bảo rằng Ngài phế bỏ luân lý kỷ cương được sao? Thấy không? Tức là có nhiều người trong nhà Nho hoặc là ngay trong thời Phật là những cái nhóm ngoại đạo đó, họ có thành kiến, thì họ cũng là phê bình, chỉ trích Đức Phật là đi tu rồi bỏ cha, bỏ cha già đó, bỏ cha già rồi bỏ vợ con, không giống như là không tình không nghĩa gì hết, không thì ở đây không thì Ngài chỉ ra để cho thấy, không đó là gọi là hiểu, gọi là hiểu một bên đó, không còn Đức Phật thì Ngài bây giờ ban đầu là quyết chí, không để mà cắt đứt những cái trói buộc đó để mà xuất gia đi tu để mà tìm đạo, không? Thì khi mà Ngài đi tu, Ngài giác ngộ thành đạo rồi thì Ngài nghĩa là trở về độ cha, tức là vua Tịnh Phạn, rồi có lần lên tới cõi trời để mà độ bà Ma Gia, không? Rồi cũng độ bà Gia Du Đà La, cũng điều chứng A La Hán, La Hầu La cũng vậy, rồi tới A Nan cũng vậy. Như vậy thì Ngài làm tròn cái bổn phận mà gọi là đưa các vị này vào trong đạo mà chứng được đạo nữa, thì cái đó là ở thế gian làm sao mà làm được. Cho nên đây gọi là Ngài nghĩ đến gọi là cứu cái khổ lâu dài cho cha mẹ nữa, chứ không phải là cái gọi là giới hạn ở trước mắt thôi, không?